Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên Nguyễn Hoàng kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhã Quyên Nguyễn Hoàng kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
À, Bùi Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng và quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas. À, hôm nay là hơn 4 năm từ khi cái chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với Bùi Hữu Liêm, Nhã Quyên và Nguyên Hoàng. Bùi Liêm nhớ là lúc đó là 2021, mà trước khi dọn về Florida thì chắc là khoảng cái thời gian này là mình đã start cái chương trình. Thì rất là cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cái chương trình trong những năm qua, thì làm nhiều trình bày nhiều cái thể loại khác nhau, có những cái cần thiết thì cũng có mời những cái diễn giả về chuyên môn, rồi tất cả mọi cái khác. Thì hôm nay trình bày một cái đề tài về chung chung một số cái dữ kiện của cái nước Mỹ gần đây, thì chắc quý vị cũng theo dõi những chương trình khác thì nhiều khi có những cái đề mục vô trong chi tiết mình chỉ nói vắn tắt, hay là có nhiều khi mình đặt để những cái câu hỏi vậy thôi, chứ cũng chưa chắc có thời giờ để bàn luận nhiều cho quý thính giả. Thì quý thính giả tự kiếm lấy một số cái, không hẳn cái nào cũng đặt câu hỏi hết, nhưng mà cũng tùy thuộc. Đầu tiên là cái vấn đề của Tổng thống Trump á, thì ông đi một cái chuyến về Trung Đông cũng rất là thành công, được sự tiếp đón rất là hùng hậu của cái Arab Saudi rồi Qatar, rồi cũng đem về được cả hơn 1.6 tỷ thì phải, 1.4 tỷ thì trillion, chứ không phải tỷ, trillion là 1.000 tỷ lần, về cho nước Mỹ về vấn đề đầu tư và cái mối cảm tình của những bậc lãnh đạo đó quyến luyến ông Trump khi ông ra đi, là mình thấy là một cái chuyện, một cái mối ngoại giao rất là tốt. Rồi họ treo những cái cờ Mỹ rất là lớn, trong khi thì ở tại nước Mỹ, ông Sommer lên phát biểu trong cái nhân dịp 100 ngày của Tổng thống Trump và nội các điều hành, thì ông nói rằng là chúng ta sống trong địa ngục. Thì không biết cái chữ chúng ta đó, ngoài ổng thì chắc chắn ông nói là ổng sống trong địa ngục rồi, còn lại không biết ai khác, mình cũng không thể nào vu hết cho cái đảng, ổng cũng đại diện đảng Dân Chủ nhưng mà cũng chưa chắc, tại vì bây giờ cái favor cho ổng hình như còn thua cái cô mà đi làm nghề mà rót rượu, ngày xưa làm pha rượu ở trong những quán bar ngày xưa,
cô AOC á nữa,
right, đó thì sợ còn thua bà đó nữa. Thành ra là mình không biết là ổng có phải nói đại diện cả cái đảng Dân Chủ là nó trong cái địa ngục không. Thì anh Nguyên Hoàng với lại Nhã Quyên phải góp ý qua thử ai sống trong địa ngục. Có khi anh Nguyên Hoàng hay là Nhã Quyên cũng có, Vũ Liêm thì thấy sống, không biết, không phải địa ngục mà đang sống trong một cái trần gian thôi, chứ thiên đàng thì chưa sống qua, không có biết như thế nào, nhưng mà thấy là những cái chiều hướng tương lai có thể rất là tốt đẹp.
Cái này thì cũng tùy mình ai hỏi anh. Ví dụ vợ Nguyên Hoàng hỏi anh trăm ngày vừa rồi anh sống như thế nào, mà Nguyên Hoàng nói tôi cảm thấy sống trong địa ngục là chết anh. Mình chưa xuống địa ngục mà cũng là giống như là xuống rồi. Cho nên tùy cái người hỏi anh. Nhưng mà nếu mà cái nhà báo hỏi mình thì đương nhiên thì mình nói trăm ngày vừa rồi cũng cảm thấy vậy thôi. Thì đó là tùy người, thưa anh.
Nhưng mà Vũ Liêm thì nghĩ rằng là những cái người mà illegal rimino bị tống đi, thấy những cái hình ảnh phải cúi đầu cầm tay đi, thì mấy người đó thì đang sống trong địa ngục thiệt. Nhất là những người mà bị thải qua trong cái tù của El Salvador thì không biết là như thế nào, mình nghe nói cũng ghê gớm lắm. Thành ra coi như vì lý do đó, chắc vì lý do nhân đạo đó hay sao, nhưng mà cái quốc hội bây giờ, cái Supreme Court họ cũng đang block cái chuyện là default những cái người illegal immigrant theo cái Alien Enemy Act đó. Thì cái act đó thì nó có xảy ra có 3 lần ở nước Mỹ trong những thời kỳ chiến tranh, thì chưa biết cái sự việc đó như thế nào, nhưng mà ngay cả những cái Supreme Court mà của ông Trump bầu lên như bà Barrett kia thì phần lớn cái vote của bà là đi theo dân chủ không à. Đó, thành ra cái chuyện đó cũng thấy thì bây giờ mình thôi để lại câu hỏi ai sống, có khi có quý thính giả cũng đang nghĩ mình đang sống địa ngục thì những cái chuyện tiếp mình nói tiếp đây thì có nhiều cái dự kiện cũng tốt lắm, thì hy vọng những người sống trong địa ngục đó cảm thấy chắc nó cũng không đến nỗi nào tệ giống như một cái địa ngục thực sự mà mình ở trong cái kiếp này cũng chưa có xảy ra. Chỉ thấy những cái hình ảnh mà lửa đốt rồi quỷ sứ hay này nọ, thấy cái đó thì không biết cái thực sự là như thế nào không, nhưng mà bây giờ thì giống như lúc đầu dân chủ nói là ông Trump này không làm cho giá xăng trướng, giá trứng xuống này nọ, lo những chuyện về mà đi kiếm những cái xài hoãn phí đồ này nọ, rồi ông Elon Musk mấy cái chuyện đó là chưa tiền lệ, chưa có tổng thống nào làm mấy chuyện đó, cần phải impeachment. Thành ra thì mình những cái điểm tiếp tục mình sẽ tiếp tục bàn tới những cái chuyện vấn đề khác đó. Thì Nhã Quyên có tính nghĩ rằng là ai là người sống trong địa ngục trong cái lời bình luận của ông Chuck Summer, tùy trừ ổng ra, còn những người khác thì mình không biết.
Nhã Quyên không biết, nhưng mà Nhã Quyên thấy cũng bình thường thôi anh, cũng không có, cũng nói về bà Amy Barrett á, bà đó hình như là từ ngày mà ông Trump nói chung là appoint để cho bà làm thẩm phán thì như bà chưa làm được cái điều gì mà giúp cho ông Trump cả.
Thì bởi vậy người ta nói là bà là rhino hay sao mà ông Trump đang
hình như là bà là do ông McConnell giới thiệu vào.
Không biết ai giới thiệu là hình như tổ chức Heritage Foundation hay, chứ còn ông Trump thì đâu có biết ai đâu, toàn là ở dưới đưa lên. Thì nếu cũng không biết ông McConnell cũng có khi, hay là hình như ông McConnell cũng tán thành lắm, nhưng mà không biết có phải là thực sự từ ổng hay là Heritage Foundation thì cũng không rõ đó. Thì nhưng mà bây giờ mình cứ lấy cái baseline so với thời kỳ Biden, nếu mà thời kỳ Biden là thiên đường thì thời kỳ này có lẽ cũng là địa ngục hết đó. Thành ra như vậy quý xin quý thính giả coi cái thời Biden quý vị sống sướng hơn không, rồi giá xăng cộ lên là tốt cho quốc gia hay là những cái chuyện đó như thế nào, thì mình đặt cái câu hỏi để quý vị tự cho rằng là nếu mà nghĩ rằng là chính quyền Biden trong 4 năm là thiên đường thì có lẽ bây giờ là địa ngục đó. Thì nói vậy, còn nói bằng nhau thì không có cái nào là địa ngục cả đó. Thì cái đó là đặt cái câu, cái hình cho cái hướng dẫn cho cái câu trả lời của quý vị. Rồi bây giờ mình tiếp qua những cái phần khác. Thì cái Bộ Y tế đó thì bây giờ là họ không có bắt buộc cái vaccine mandate cho cái những cái trẻ sơ sinh và những cái người mà đang phụ nữ đang có thai, mang thai đó. Thì cái chuyện đó thì Vũ Liêm thì biết rất là rõ ràng, nhưng mà có lẽ là nên chờ CDC hay thông báo, hay là thắc mắc, đặt câu hỏi đó, thắc mắc tại sao cái chuyện đó. Thì Vũ Liêm chắc chắn phải có những cái lý do, những cái data nào. Chứ còn mà nếu mà các cô bầu có thai mà sinh ra toàn quý tử rồi ngon lành không thì họ đâu có cấm, vaccine tốt quá thì họ đâu có cấm. Thì đó là cái chuyện của cái Bộ Y tế. Và cũng thêm một cái tin tức khác là những cái ông Trump ổng làm giảm cái ổng ký cái sắc lệnh hành pháp là giảm những cái vấn đề thuốc thì bớt 80% xuống. Thì không biết mấy cái thuốc mà quý ông mà muốn Viagra hay là Cialis gì đó thì không biết có bớt hay không, thì mình không biết cái đó. Nhưng mà cái chính là những cái thuốc nào cũng cần thiết trong cái cuộc sống, nhất là những người già này cũng không ít gì nhiều cũng uống thuốc này thuốc kia. Thì nếu mà giảm đi được cái phần đó mà mình chỉ có lãnh tiền về hưu không, rồi cái Medicare mà nó không có bắt mình đóng thêm tiền thì cũng là điều tốt đó. Thì cái chuyện là về cái vấn đề y tế. Rồi cái vấn đề bây giờ sao nó cũng đi ra nhiều cái vấn đề tự nhiên nói chuyện của Biden. Rồi cái ông Tapper, Jake Tapper của CNN, ông đó là hồi trước là cũng toàn là nói Biden là tốt đẹp. Rồi những cái ông thượng nghị sĩ hạ viện, rồi đều ngay cả bà Kamala Harris trước khi cái cuộc mà debate mà cuối cùng với ông xảy ra cho ông Biden đó, chứ không phải là cái cuộc debate duy nhất đó, thì là ai cũng ca tụng, tôi gặp ông Biden rồi, ông tốt lắm, ông thông minh rồi, ông hiểu được mọi chuyện này nọ các thứ khác, ông sáp lắm. Thì bây giờ cái đài Newmark nó có phỏng vấn cái ông Rokhana, là cái ông dân biểu mà ở San Jose đó, thì ông đó Ấn Độ đó, dân chủ, thì ông nói tôi gặp ông kia có 2 lần à, thành ra tôi thấy vậy thôi. Cái bên nhiều mắc hỏi ông có nói láo không? Không có, tôi không có nói láo, nhưng tôi gặp ông có 2 lần à. Rồi đại khái như vậy thì nó nói lên một cái sự giống như là, rồi cái ông mà ra sách đó đó thì ông tựa ông là Ujinoshin, tức là tội nguyên thủy. Thì tội nguyên thủy có nghĩa là, tội nguyên thủy có nghĩa là giống như tội tổ tiên á. Thì quý vị mà cho dù công giáo hay không thì cũng biết được là cái tội của Adam Eva là ăn trái cấm, thì là nó đặt cái đó là original sin, là cái nguyên thủy đó. Thành ra bây giờ mình đời sống mình khổ sở này ra các thứ khác, mình phải biết thờ phượng Chúa thì mặt may mới cứu rỗi đó. Thì ông dùng cái chữ original sin, thì trong cuốn đó thì William cũng không đọc, mà cũng chắc không biết, cũng không biết có cần đọc hay không. Thì ông nói rằng là đổ tội tại White House, nó cover, nó che đầy hết các thứ khác hết đó. Nhưng mà người ta nói ở truyền thông thì phải biết đặt câu hỏi, phải biết đặt những nghi ngờ. Chứ William trong chuyện này á, thì khi mà ông Biden ra cái ứng cử của cái năm 2019-20 gì đó, thì ông nhận lộn em ổng, lộn ra thành vợ, vợ thành em rồi. Mà đứng ông nói, ông lấy lý do tại sắp xếp chỗ lộn. Đáng lẽ vợ đứng tay phải, em tay trái, mà sao lộn qua trái phải thành ông lộn. Thì không biết là trong cái trường hợp đó thì anh Nguyên Hoàng nghĩ sao cho Bụi Liêm, mà trường hợp đó bây giờ có xếp lộn hay không, mà nhận vợ thành cô hàng xóm, cô hàng xóm thành vợ, thì chắc là cuộc đời tiêu rồi. Thì cho anh Nguyên Hoàng để bàn về cái chuyện mà cái chuyện của ông Biden như thế nào, rồi cái chuyện đó thì mình thấy là nhiều cái người thấy, không phải Bụi Liêm không, cũng phải cần phải nghe nữa, thấy cứ lụp đụp té tùm lum. Rồi cái hình ảnh mà Bụi Liêm thấy không có được thích lắm là cái hình ảnh mà ông Obama rồi dìu vai đưa đi xuống kia. Cái đó đúng, nếu mà hai người bạn bè giống như anh Liêm với anh Nguyên Hoàng đi gặp nhau, mình bên kia đi giao lưu uống rượu rồi về mình cũng ngã nghiêng thì vịn vai nhau để đi này nọ, thì không có gì đây hết á. Còn cái hai ông tổng thống, một ông đang đương nhiệm, một ông thì cụ, mà đi trên cái cuội họp đó, nó là G7 hay gì, nó trang trọng vậy, không có nên cái choàng tay lên đi, cái kiểu giống như Bụi Liêm thấy không, nó không đúng cái vị trí của tổng thống, phải nó oai vệ đi xuống rồi dìu như thế nào đó. Thì những cái chuyện đó thì xem lời bàn của anh Nguyên Hoàng với Nhã Quyên.
Vâng, thưa anh, cái vấn đề về sức khỏe suy giảm của ông Biden đó, thì cái người đầu tiên, không phải là đầu tiên mà một trong những người đầu tiên báo động cho người cử tri Mỹ chính là Tổng thống Trump. Và ông nói một cách ngắn gọn dễ hiểu, ai nghe qua cũng biết cái tình trạng ông này là Sleepy Joe. Rồi nói ra rằng là cái ông Châu buồn ngủ để mà nói là cái tình trạng, tức là cái sức khỏe của ông Biden không phải là bị ung thư hay là bị những cái bệnh khác, mà đây là cái tình trạng của ông là suy thoái, bị lão hóa về trí tuệ, suy thoái về trí tuệ. Cho nên cái từ Sleepy Joe mà ông Trump hồi mà còn mới ra tranh cử đó, chứ còn sau này ông làm tổng thống thì ông nói hoài thì không nói, nhưng mà hồi trước đó là ông cũng đã gọi Sleepy Joe rồi. Cho nên lúc đó đó thì nhiều người cứ nói là ông Trump ông ghét ông Biden, cho nên ông nói vậy. Mà chứ thực sự là phải nói là cử tri Mỹ hoặc là nếu mà có cái giải gì đó Pulitzer mà cho những cái người, những cái giải Pulitzer thì là, thực ra thưa quý thính giả, cái hồi năm 2024 á là có hai nhà báo của tờ Street Journal đã viết về cái chuyện suy thoái về trí tuệ của ông Biden rồi, chứ không phải đợi bây giờ cái cuốn sách của ông Jay Tepper ra mới nói là truyền thông báo chí bây giờ mới nói, tức là hồi năm ngoái đã rồi. Và cái giải thưởng về báo chí Mỹ Pulitzer đó năm nay họ lờ đi, chứ đúng ra là phải trao tặng cái giải thưởng cho hai nhà báo của tờ Wall Street Journal đã nêu cái chuyện này ra hồi năm ngoái. Nhưng mà trở lại đó, như Nguyễn Hoàng nói đó, là đúng ra Quốc hội Mỹ phải tạo, phải làm một cái giải gì đó để tặng cho Tổng thống Trump về cái công lao của ông đã phát hiện ra một vị tổng thống mà hoặc là sắp trở thành tổng thống mà bị suy thoái về trí tuệ bằng cái từ rất là bình dân là sleepy Joe đó. Và sau này cái người thứ nhì mà cũng là đáng là báo động là cái ông Her, ông gì mà
rồi,
điều tra viên. Vâng, ông
nhưng
cũng
mà
nói
nếu
rõ.
Mà anh Nguyên Hoàng xin chặn anh Nguyên Hoàng chút xíu rồi để anh nói là nếu như vậy cái ông Rồi Quật Hơ là 2023 là cái cuộc phỏng vấn mà cái audio của ông á là lúc đó vấn đề classify về những cái tài liệu mà ông Biden đem về nhà đó thì cái tài liệu đó là nó đã nằm trong cái audio đó là 2023.
Vâng.
Là coi như cái khi release thì Bùi Liêm không nhớ cái timeline release nhưng mà cái Quốc hội nó rất là muốn đòi cái audio đó. Thì bên cái chính quyền kia cứ nói ô ông Robert Khơ này nói bậy rồi các thứ khác. Ok rồi anh nói tiếp dạ.
Vâng thì đó đó thì ông Robert Khơ đó thì ông người đó là luật sư gốc Đại Hàn đó. Tức là cha mẹ Đại Hàn chứ ông cũng là đẻ ở Mỹ chứ không phải là ông ở Đại Hàn còn di cư qua. Thì ông đã nói là ông không truy tố ông Biden với cái lý do là ông thấy ông Biden cái trí tuệ nó giảm sút vô cùng và nếu mà truy tố ông này ra tòa thì ông Biden có thể dùng cái chuyện mà trí tuệ bị suy thoái của mình để mà làm cái gọi là ngụy biện, không phải ngụy biện tức là biện hộ cho những cái hành động của mình khiến cho cái việc truy tố nó không có hiệu quả. Thành ra ông quyết định là không truy tố là vì lý do như vậy. Thì lúc đó là như anh nói đó, phía hai bên bên Đảng Cộng hòa cũng chỉ trích nói là cái tội của Biden nó rõ ràng như vậy, che giấu tài liệu mật như vậy thì đáng là đã truy tố. Còn bên dân chủ ngay vậy cũng bực mình nói bằng chứng đâu mà ông dám nói là tổng thống của chúng ta bị suy thoái về trí tuệ đó. Thì lúc đó đúng là ông nó cũng tội, tức là đứng giữa hai làn đạn bên nào cũng
rồi
cũng...
sau đó ông từ chức luôn.
Thì vâng,
ông
thì
làm
đó
được một cái vấn đề rằng là thôi cho nó khỏe cho rồi. Nhưng mà làm cái chuyện vừa đúng lương tâm của mình, còn cái chuyện mà truy tố hay không ông làm vậy chứ nơi giờ ông nói ông đòi truy tố thì không biết là ngày hôm sau chắc ông cũng tự tử luôn rồi đó chứ chưa chắc có sống được hay không nữa. Thành ra cái chuyện đó rất là tốt. Thì như vậy á nó quy ra ở một cái vấn đề thì đó, thì nếu mà nhìn vô quý thính giả mà coi cái những cái clip mà nó được tung ra rồi á, ông không nhớ con ông chết chỗ nào, ông nói trời ơi đất hỡi, lúc đó là ông là còn làm thượng nghị sĩ, nó không phải, lúc đó ông là phó tổng thống rồi, ông thọ tổng thống tới 8 năm lần mà. Bùi Liêm là còn nhớ rõ ràng là lúc đó mới vô UCSF, thì vấn đề lúc đó là Bo là con đầu của ông Biden chưa có chết, thì có bên kia mới hỏi qua UCSF là ông thư não thì như thế nào, có mổ được không, thì đại khái có những cái lời cảm ơn rồi của ổng với tờ báo bên kia nó cũng có nói những cái chuyện đó. Thì đó là 2015 mà ông không nhớ nữa, ông nhớ ông là một senator rồi ông nói vậy hả, rồi đại khái là không có biết gì hết trơn á. Thì như vậy á, nếu mà theo làm cái tu dính án 25 thì phải mời ông ra và để cho bà Kamala Harris lên rồi lúc đó. Thì như vậy bà Kamala Harris đúng là cũng mất cái cơ hội để làm một tổng thống thời gian, biết đâu nhờ cái đó mà bà có thể thắng luôn.
Nhưng mà cái vụ
cái
này nếu là
mà
lớn ra
bà, tại sao bà cũng không dám làm cái chuyện đó. Đúng là bên cái đảng Dân Chủ này nó một đồng lòng một từ sau đó chứ không phải là tự nhiên. Nó giống như đảng Cộng Hòa có người đồng ý impeachment Trump, có người không. Còn bên kia chứ bà lúc đó cái cơ hội bà tốt lắm mà. Bà còn vẫn còn nói không, ông Biden tốt lắm, ông Biden kia mà. Mà như vậy bây giờ thì Bùi Liêm mong là những cái đài khác nó lên phỏng vấn bà Kamala Harris lần nữa, hỏi bà gặp ông được mấy lần. Chứ cái ông kia thì nói tôi gặp có 2 lần rồi, thành tôi biết vậy thôi chứ cũng giờ không biết sao. Còn bây giờ như vậy bà phó tổng thống bà gặp ông Biden mấy lần. Rồi tại sao bà cũng biết được ông là thông minh được các thứ khác. Thì như vậy là một cái sự cover up mà như vậy che đậy cái người cử tri không hiểu biết gì hết. Thì đó là một cái chuyện rất là đáng trách. Và như vậy là cái chuyện vì lý do gì, vì vấn đề an ninh quốc gia, thành ra cái audio đó không được release như thế nào. Trong khi nó có những cái vấn đề tu chính án mà nghĩa tổng thống không có đủ năng lực thì phải để đó phó tổng thống hay là như thế nào. Đó, thành ra cái vấn đề là như vậy. Thì nếu mà mình còn thì mình đó thì vấn đề thì mình chỉ đặt những cái vấn đề cái lỗ hổng vậy thôi. Còn có một cái thêm một cái nữa thì để nói ngắn gọn là 8647 thì anh Vũ Liêm nhớ có một cái phong trào mà đấu tranh Việt Nam là 80-86. Thì ông hiểu, Vũ Liêm cũng không hiểu cái 86 đó có giống cái 86 này hay không. Nhưng mà nó có cái chữ 8647. Và cái chuyện của ông Comey là bị những cái FBI rồi sự việc đang điều tra. Thì là xin anh Nguyên Hoàng hoặc là Nhã Quyên nói thêm cái ý nghĩa 8647 và vấn đề như thế nào mà ông Comey đó, ông nói ông biết gì hết á. Ông đó thiệt sự không biết, ông làm FBI director hồi xưa có xứng đáng không, chứ cái khi điều trần ông về sau này, ông nói không nhớ, ông biết, không nhớ, không biết. Ông nói cái kiểu đó giống như Cộng sản ngày xưa mà bà Vũ Liêm nhớ lúc sau 75 á, ông vừa Việt Cộng vào á, thì ông cũng có đi một thời gian Việt Minh ở ngoài Bắc á. Thì ông lúc đó thôi chứ bây giờ chắc nó có giấy tờ đàng hoàng là không có láo nó được đâu. Thì ông nói ba chuyện Cộng sản nó có ba cái tam vô: vô tổ quốc, vô gia đình, vô gia cư gì đó, hiểu không? Đó, vô không gia đình, không tổ quốc, không biên giới hay là không gì đó. Còn mà mình sẽ có ba cái câu để mà sống được ẩn nhẫn á, là không nghe, không thấy, không biết. Thì bây giờ cái ông đó là giống như vậy đó. Tôi không biết cái đó là nó như vậy hết á. Thì có được thêm phút nào thì xin Nhã Quyên đồ bàn luận về thêm cái chuyện 8647.
Dạ vâng, Nhã Quyên cũng chỉ lướt qua về vấn đề ông này, ông đã từng làm giám đốc của FBI mà ông không biết cái code 86, mà không có người bị ông cao không biết, nó không có thể nào mà vô tình một ông có thể. Không biết là anh Liêm có nghe được không, tại vì Nhã Quyên thấy cái microphone.
Đúng rồi,
nó
không
hơi
thì đó anh thì xin overlap chút. Tức là anh rất đồng ý với Nhã Quyên cái chuyện đó, nếu người bình thường như mình á, nhiều khi mình không có rành những chữ đó, nhưng mà FBI nó phải biết để khi họ điều tra có những cái tin tức, cái cốt mật mã của những cái tổ chức mà nó đang nghi ngờ, nó đang có cái gì đó họ theo dõi. Thì khi mà dùng những mật mã đó họ phải biết đường điều
mà
tra.
Ông là một cái chức vụ rất là lớn, không có thể nào tình cờ tôi ra biển tôi buồn quá tôi bỏ mấy cái con số này, nó rất là tình cờ. Cho nên cái ngụy biện của ông chối cái điều này thì Nhã Quyên thấy là ông không có đúng. Và hình như vừa rồi cũng có một số người cũng bắt chước làm việc này ở trên Facebook và hoặc là trên S, thì có một số người họ nói nếu mà chúng ta thấy những cái điều này thì chúng ta nên report về cho FBI hay
rồi,
về đó, tại có một số người làm dạ nó dạ
mà
nó không có tốt. Và vừa rồi thì cũng mới đây Nhã Quyên thấy cũng có một số người cũng bắt chước làm theo. Nhưng mà tin mới nhất là ông Biden ổng vừa bị
prostate cancer.
Dạ, bị prostate cancer và hình như là ở giai đoạn thứ tư rồi, và nó đã metastasize, nó đã lan tới xương rồi, cho
rồi.
Nên là không biết làm sao, thì cũng có thể là ổng đã bị bệnh lâu nay. Nhưng mà không, tại vì đảng Dân Chủ 1-2 đúng lên không ai nói, nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn thấy là ổng rất là yếu, ổng rất là yếu.
Ổng
và
được bác sĩ khám này nọ các thứ khác, làm gì để mới tình trạng mà nó không chết cấp. Bởi vì một cái điều mà anh Nguyên Hoàng cũng nên biết, mình cỡ trên tuổi hơn cuối của 50 trở lên là có cái test PSA. Thì thường thường á, cái PSA nó lớn nó hay có indicate á, là prostate cancer hơn quá. Vũ Liêm cũng có đi thử cái đó, nó không có cao. Chứ còn mình cũng sợ lắm. Tại vì sợ cao nó khi cũng giả nữa. Cao á, có khi thiệt, có khi không. Mà khi cao á, là nó phải làm cái biopsy. Mà cái biopsy của prostate á, là nó cắm những cái needle vô để nó coi cái chỗ nào là bị ung thư, chỗ nào không á. Nó đau lắm. Có nhiều người là đau tới cả năm không lành nữa. Cái chuyện này Vũ Liêm làm thế kịch của bệnh nhân thì không thấy ai nghe nói hết. Nhưng mà cái ở ngoài mình nghe những cái bạn bè, những cái người mà bạn vong niên lớn hơn mình á, thì họ nói đau lắm cả năm trời. Tôi đâu về tới cuối cùng không có bị gì hết. Nhưng mà tôi, cái chuyện mình làm biopsy đó không cũng làm cho tôi đau như khó chịu trong vòng cả năm trời mới lành. Đó. Thì những cái chuyện đó thì anh Nguyên Hoàng nghĩ sao về 86, có suy nghĩ gì về 8647 không? Không có, là Vũ Liêm có cái câu liền rất là hợp ý anh đó.
Là gì anh đó? Vậy anh.
Ok, thì ví dụ như bây giờ ông đi kiếm, ông mướn hai người mà cái trong bữa đó chụp hình là ngoài bãi biển đó, mà họ là naked này nọ, nhưng mà sau lưng á là có chữ 86 với 47. Đó, thì ông nói ô có hai cái cô đẹp quá, mà mình chụp phía trước thì nó vô sĩ quá, tôi chụp phía sau lưng trần thôi thì đâu có gì đâu, 8647. Đó, ông kiếm được cái hai cái người nhân chứng đó là ông có lý do, còn không có cái nhân chứng nào, không có cái gì hết, bãi biển đó không có ai cho được mà cởi ấy này nọ, thì coi như ông phải có một cái giải thích như thế nào mới được.
Khó lắm, không có coincidence như vậy thưa anh. Cảm ơn anh Liêm rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, xin mời anh.
Dạ, thì Vũ Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyễn Hoàng và xin cảm ơn quý thính giả đang nghe cái chương trình ngày hôm nay. Đó, thì hy vọng vẫn cứ mang tới những cái chuyện, thì có những cái chuyện cũng không sâu sắc bằng những cái chương trình khác như chị Bé Bảy hay là cái cô mới, cô Trang hay là cô Minh Ánh này nọ, nhưng mà cũng cũng có những cái lý thú vừa vui vẻ, những cái gì, nghe những giây phút vui vẻ với nhau, và cũng có thêm những một số thông tin nữa chứ không phải là không. Dạ, xin cảm ơn mọi người.
Dạ, xin kính chào.